rất nhiều các trường hợp về những cái vụ việc lừa đảo về tâm linh, đặc biệt là gần nhất là tình trạng là một trang web đã giả mạo là chùa Yên Tử ở phía Bắc để kêu gọi các Phật tử cúng dường qua online, chuyển khoản trực tiếp cho nhà chùa. Như vậy thưa thầy, không biết là trước cái sự việc này thì thầy có những ý kiến như thế nào về cái vấn đề cúng dường online này ạ?
Tôi cho rằng việc thành lập hệ thống cúng dường online qua ví điện tử Momo mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt đó là Nhân phòng 1 á, vừa thử nghiệm á, là một kế hoạch rất đáng được khích lệ. Từ năm 2012 đó, khi tôi sang Trung Quốc để mua một số máy móc về phục vụ cho việc xây dựng đó, thì tôi nhận ra ở đây trước đó đã có vài năm họ sử dụng thanh toán bằng Alipay, tức là trả tiền trực tuyến qua mạng Ali. Thì đây là cái mạng trả tiền trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc vào thời điểm đó. Thì hiện nay đó thì tại Việt Nam chúng ta có hơn 10 tập đoàn thanh toán qua ví điện tử, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với tập đoàn Momo cũng như ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, viết tắt là SHB, để có thể tiến hành thử nghiệm trong giai đoạn đầu về hình thức cúng dường trực tuyến, thay vì trước đây chúng ta chỉ biết qua banking online, thì bây giờ có thêm một cái hình thức thanh toán khác, nhất là trong bối cảnh khi mà đại dịch Covid-19 diễn tiến phức tạp trên toàn cầu ở 227 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam á, thì việc cộng đồng Phật tử đến chùa sinh hoạt tu học gặp rất nhiều các trở ngại thay đổi qua hình thức online. Nếu như chỉ dừng lại ở sinh hoạt như là ngồi thiền, tụng kinh, rồi lễ bái online và không có các hình thức phát tâm cúng dường đó, thì sự vận hành, nhất là duy trì và phát triển các ngôi chùa theo hướng tổ chức nhập thế năng động và tích cực đó, sẽ không đạt được mục tiêu và lý tưởng mà mình đã đặt ra. Cho nên hình thức này đó, nó không chỉ hữu ích trong giai đoạn Covid-19 mà nó trở thành là một cái sự tiên phong về lĩnh vực Phật giáo trên toàn cầu. Thì theo tôi được biết đó, thì cho đến thời điểm hiện nay đó, thì chưa có quốc gia nào thử nghiệm về cúng dường chùa qua ví điện tử. Và như vậy, nếu sự trải nghiệm này thành công đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức giáo hội đầu tiên trên toàn cầu làm công việc này. Và ở góc độ công nghệ 4.0 trở thành là một phương tiện không thể thiếu đối với sinh hoạt ở mọi lĩnh vực của con người, dầu chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận, dầu chúng ta làm quen hay chưa làm quen, thì tôi cho rằng cúng dường ví điện tử Momo là một hình thái đáng được khích lệ và cần được triển khai rộng rãi trong tương lai ạ.
Tôi có thể hiểu là thầy rất tán đồng với cái việc là nên sử dụng cái việc là cúng dường bằng online. Nhưng thưa thầy, có nhiều cái quan điểm trái chiều cho rằng thứ nhất là cúng dường online thì nó không giống, nó sẽ khác đi, nó sẽ làm mất đi cái ý nghĩa của việc Phật tử đến chùa lễ Phật và quyên góp cúng dường. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tạo nên cái tình trạng là một số đối tượng họ giả mạo giả danh. Như vậy thì ý kiến của thầy về hai cái quan điểm này như thế nào ạ?
Kính thưa chị, theo tôi trước nhất ấy, bất cứ một phương thức mới mẻ nào cũng gặp những khó khăn, bởi vì phần lớn người ta chưa làm quen với mô hình trực tuyến cúng dường này. Cho nên chúng ta cần phải tăng cường giải thích để giúp cho quần chúng Phật tử cũng như là chủ trì của các chùa đó hiểu rõ được cái tiện ích của việc cúng dường online, thì từ đó đó dẫn đến việc chấp thuận một cách rộng rãi hơn, và do đó sẽ có được cái tác dụng của bố thí cúng dường mà vốn theo Phật giáo đó nó là cửa ngõ đầu tiên của sáu hoàn thiện, tức là sáu ba la mật. Tại vì đạo Phật chủ trương phẩm chất cao quý con người đó thì bao gồm có trí tuệ và từ bi. Trí tuệ để không lầm lừa lạc lối, hiểu các quy luật, không làm sai, sống đạo đức, tôn trọng luật pháp, hữu ích, có giá trị cho đời. Còn từ bi thì không dừng lại ở quyền ước mà phải trải nghiệm qua các hành động và ứng dụng cụ thể, đó là bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời qua các chính sách an sinh xã hội mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chủ trương trong thời gian qua. Vấn đề thứ hai đó, tình trạng giả mạo và lạm dụng của những phần tử xấu cơ hội đó chắc chắn bao giờ cũng có, không phải chỉ có dưới hình thức là ví điện tử online, mà bất cứ một lĩnh vực nào online thì tình trạng lừa đảo vẫn có thể xảy ra. Vấn đề còn lại là để khắc phục cái tình trạng giả mạo như thế đó, thì tôi cho rằng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần có một buổi làm việc chi tiết hơn, cụ thể hơn với lãnh đạo của tập đoàn Momo để tìm ra cái phương hướng thực hiện làm thế nào để được an toàn tuyệt đối và tránh cái sự giả mạo. Thì đó ví dụ như trong trường hợp của các mạng xã hội như là kênh YouTube hay là Facebook, TikTok, Instagram, Twitter v.v. thì người đăng ký các tài khoản đó không cần thiết phải chứng minh mình là con người thật đó, và đây là cái sơ hở về phương diện pháp lý ở trên toàn cầu, làm cho tin giả mạo được sản xuất có thể gấp chục lần, gấp trăm lần, gấp nghìn lần so với các cái tin chính thống và tin chính xác. Từ đó nó dẫn đến tình trạng đảo lộn xã hội, rồi có rất nhiều các rủi ro và sự lừa đảo vi phạm luật pháp. Còn nếu như Momo là tập đoàn mà hợp tác với giáo hội đó, thì chỉ cần khi mà tạo ra một cái tài khoản, thì tôi nói ví dụ gì là Giáo hội Phật Việt Nam tạo tài khoản, thì giáo hội phải có người đại diện về phương pháp lý, chứng minh các giấy tờ về pháp lý thì mới được mở cái tài khoản mang tên cơ quan của mình. Thì tương tự 18.000 mấy trăm ngôi chùa trên 63 tỉnh thành á, thì nếu muốn mở một cái tài khoản ví điện tử Momo thì cũng cần phải chứng minh như là giấy chùa rồi giấy bổ nhiệm chủ trì, thì chỉ có ai là chính chủ mới có được cái tư cách mở ra cái tài khoản Momo để cho quần chúng có thể cúng dường ví điện tử Momo này. Thì bằng cách đó đó thì tất cả những kẻ giả mạo vi phạm luật pháp dầu có muốn thực hiện cũng không thể nào thực hiện được. Hiện tại thì Giáo hội Phật Việt Nam hợp tác với Momo và ngân hàng Sài Gòn Hà Nội đó qua hai hình thức cúng dường online. Hình thức một đó, đó là quét code QR, sau đó thì chỉ cần điền một cái thông tin số tiền chuyển khoản thôi thì tự động nó đi vào rất là nhanh. Và thứ hai đó là bằng cách nạp app Momo trên điện thoại thông minh hoặc là iPad, laptop, desktop của mình. Thì cả hai hình thức này đó, nếu so với cái phương pháp online banking mà hiện nay phần lớn các ngân hàng ở trong nước đã thực hiện đó, thì tôi cho rằng là ví cúng dường Momo đó vẫn nhanh hơn. Vì khi làm online banking đó, thì chúng ta phải đánh tên của ngân hàng đó ra hoặc là nạp cố định, rồi sau đó phải điền thông tin tên tuổi rồi số tài khoản rồi chi nhánh ngân hàng, tất cả các thứ đó chúng ta mất trung bình cũng khoảng 3-4 phút để mà mình điền thông tin. Còn khi mình quét cái QR code đó, nó chỉ tốn có một vài giây, rồi sau đó là đánh cái số tiền vô, thì như vậy là nó tiện ít hơn nhiều. Nếu tính mỗi một cá nhân á thì nó chỉ là sự khác biệt khoảng 2-3 phút. Còn nếu chúng ta tính trên cái mặt bằng mà hiện nay giáo hội đang làm thử điểm với Momo, đó là 3 triệu người sử dụng đó, thì rõ ràng đó lấy 3 triệu mà nhân cho 4 phút thì chúng ta thấy nó đến là 12 triệu phút. Thì cái con số thời gian như vậy nó mất quá nhiều. Cho nên dù sao thì các ví điện tử vẫn trở nên hiệu quả hơn là các online banking. Chính vì thế mà Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu và đi rất mạnh. Hầu như là các cái giao dịch dân sự, xã hội, kinh doanh ở Trung Quốc đều sử dụng qua ví điện tử Ali. Cho nên tôi cho rằng từ cái phương diện ở phía xã hội làm đã thành công, nếu ứng dụng một cách thông minh và có phương pháp ngăn chặn những sự lừa đảo có thể có xảy ra đó, thì hình thức cúng dường ví điện tử Momo này rất là đáng được đầu tư và phát triển đó.
Dạ thưa thầy, là qua những cái phân tích của thầy thì có thể thấy rõ ràng là thứ nhất là ở trong cái quan điểm cá nhân thầy và cả với giáo hội đều đang rất là tán đồng về cái việc là có thể khuyến khích Phật tử cúng dường bằng online qua các cái ví điện tử. Nhưng mà về cái giá trị truyền thống của việc cúng dường và lễ Phật thì nó có bất kỳ không thưa thầy, nếu mà mình áp dụng cái vấn đề cúng online như vậy ạ?
Hiện tại đó, đây chỉ là mới là thí điểm thôi. Thí điểm đang được diễn ra ở các chùa một số tỉnh miền Bắc, như ở Hà Nội thì có chùa Phúc Khánh, rồi ở Quảng Ninh đó thì có chùa Yên Tử, ở Bắc Ninh đó thì có chùa Phật Tích và chùa Bút Tháp, ở Ninh Bình đó thì có chùa Bái Đính, ở Hà Nam thì có chùa Tam Chúc. Thì đây là 6 ngôi chùa áp dụng thí điểm thôi. Và khi cái mô hình thí điểm mà thành công đó, thì lúc đó thì giáo hội mới bắt đầu triển khai ở phạm vi rộng đối với 63 tỉnh thành còn lại. Như vậy thì cái phản hồi từ cộng đồng sử dụng cũng như là các chùa đó sẽ trở thành một cái nguồn dữ liệu rất quan trọng, để theo đó đó giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu chọn mô hình cúng dường online này để khích lệ quần chúng tham gia đó, thì sẽ có thể cải tiến hoặc là điều chỉnh làm thế nào đó để cho tất cả những kẻ xấu có muốn lợi dụng để lừa đảo online đó thì cũng không thể thực hiện được. Đồng thời thì chúng ta cũng phải ghi nhận là nó có những giới hạn nhất định, đó là người cúng dường ví điện tử Momo đó phải là giới trẻ, giới trung niên, hoặc nếu là lớn tuổi phải là những người có trí thức làm ăn online quen rồi thì mới có thể thực hiện được. Còn đại đa số những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, hoặc là những người lớn tuổi không có điện thoại thông minh và cũng không có các cái tiện ích internet đó, thì cái phương thức cúng dường ví điện tử này chắc chắn là không thể diễn ra. Dĩ nhiên đó là chúng ta phải thấy rất rõ đây không phải là cái cách để khai thác cái sự cúng dường của quần chúng, mà nó là một cái tính tiện ích. Để thay vì có nhiều người ta lên kế hoạch trong một tháng như vậy muốn phát tâm cúng dường, ví dụ như là 10.000, 50.000 hay là 100.000 hay là một con số nhất định nào đó, người ta phải đi từ nhà mình đến trực tiếp đến chùa. Và trong những cái giai đoạn khi có Covid như thế này, việc đi là rất khó khăn, nhất là không thể tập hợp quá 20 người cùng một lúc, thì cái việc mà mình quét một cái mã QR code nó chỉ có mất mày vài giây, rất là tiện ích. Cho nên là ở nhiều góc độ, từ phương diện tiện ích, từ phương diện thời gian, từ phương diện công nghệ, từ phương diện Phật học, từ cái phương diện của cộng đồng, thì tôi rất là tán đồng với hình thái này và cũng rất mong cộng đồng Phật giáo trong nước, nhất là chủ trì của gần 19.000 ngôi chùa đó, cũng tập làm quen và để cho quần chúng hiểu rõ đó, thì tôi nghĩ rằng là giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Momo đó có một cái thông báo mang tính cách hướng dẫn về cái sử dụng, cũng như là nói về cái lợi ích và giá trị của việc cúng dường ví điện tử Momo này, thì tôi nghĩ rằng là mọi cái thắc mắc đó, mọi cái lạ lẫm về phương thức này nó sẽ có thể được hiểu rõ và được chấp nhận.
rồi thì thầy nhắc có 6 ngôi chùa đang thí điểm về việc là cúng dường qua ví mô mô. Vì vậy không biết là cái thời gian giáo hội Phật giáo mình bắt đầu thí điểm là thời gian nào ạ?
Tôi chưa nắm được cái thông tin cụ thể. Thì từ trước Tết cho đến bây giờ đó, 6 ngôi chùa như vừa nêu, bao gồm chùa Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Tam Chúc ở Hà Nam, chùa Phúc Khánh ở Hà Nội, chùa Yên Tử ở Quảng Ninh, chùa Phật Tích và chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh đang áp dụng thí điểm. Còn cái kết quả của việc áp dụng thí điểm cúng dường ví điện tử Momo như thế nào thế thì giáo hội chưa có công bố nội bộ ở thành phần lãnh đạo. Thì tôi tin rằng là trong mấy ngày tới, dưới sự quan tâm của cộng đồng và đặc biệt là sự nhiệt tình thông tin của các phương tiện báo đài, thì tôi tin chắc rằng là giáo hội sẽ có những thông báo cụ thể ở những bước tiếp theo, để theo đó chúng ta thấy được cái tiện ích và giá trị của việc cúng dường ví điện tử Momo như thế nào. Và khi mà có được những cái kết quả sơ khởi đó, đó thì tôi tin rằng là quần chúng sẽ hiểu nhiều hơn. Cho nên tôi đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải có một cái buổi họp báo để giải thích tất cả những cái tính tiện ích và giá trị của phương pháp này, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng. Thì tôi tin rằng là cái sự nhập cuộc của cộng đồng Phật tử Việt Nam đó mới cao hơn. Chứ hiện nay đó, ngay cả giới lãnh đạo Phật giáo ở cấp tỉnh thành và trung ương á, cũng có nhiều người cũng chưa nắm được thông tin này, ngay cả báo Giác Ngộ cũng chưa nắm được thông tin, cho nên đưa tin cũng trái chiều với tiếng nói chính thức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì đó cũng là điều đáng tiếc. Như vậy thì khi mà chúng ta có những thông tin chính thức ở phía nội bộ, mặc dù đó là thí điểm thôi, thì tôi nghĩ rằng đó là sự nhập cuộc sẽ diễn ra thêm một chiều hướng tích cực hơn ạ.
Thầy có lời khuyên nào cho Phật tử là
nên
cúng dường như thế nào là đúng cách và là sáng suốt?
Thì đối với cộng đồng Phật tử đó, thì tôi xin có lời khuyên đó là bố thí cúng dường tiếng Bali và sau đích là Sangha Dana, là nhất là cúng dường tăng đoàn, là một trong những yếu tố để chúng ta gieo hạt giống phúc. Thì Phật giáo đề cao có 5 lợi phúc mà muốn có được thì chúng ta không dừng lại ở sự cầu nguyện và ước muốn, mà phải gieo trồng chánh nhân cho quả phúc đó từ ước mơ hay là tiềm năng trở thành một hiện thực. Thì 5 lợi phúc đó bao gồm, thứ nhất là phúc hỷ tướng, mọi người gặp mình đều hoan hỷ, mà muốn như vậy thì chúng ta phải sống hài hòa, tương thân tương ái, hữu ích, hợp tác. Thứ hai đó là phước tài sản và của cải. Cái này thì phải có kiến thức về kinh tế, có thông minh cảm xúc, rồi lập nghiệp chân chính, biết bố thí cúng dường. Thứ ba đó là phúc sức khỏe và tuổi thọ. Thì chúng ta phải làm chủ việc ăn uống, môi trường sống sạch sẽ về không khí, đất và nước, rau quả củ, thức ăn phải sạch, rồi tham gia các hoạt động hòa bình, bảo vệ sự sống con người, động vật, môi trường sinh thái. Thứ tư là phước thuận duyên, mọi người giúp đỡ thì mình phải gieo hạt giống là giúp đỡ, không giấu nghề, không ích kỷ, sống thái độ vô ngã vị tha cao. Và thứ năm là có trí tuệ, thì có trí tuệ thì chúng ta mới khép lại mê tín dị đoan, vượt qua các sợ hãi, có đủ kiến thức giải pháp để thực hiện và giải quyết các vấn nạn của cá nhân, cộng đồng và xã hội. Như vậy thì trên nền tảng trải nghiệm 5 lợi phúc để cái chất lượng hạnh phúc và cuộc sống của chúng ta nó thật sự có giá trị và đáng sống, thì Phật giáo khích lệ chúng ta phải gieo chánh nhân, tức là phải làm các loại phúc. Thì việc bố thí cúng dường đã trở thành là một văn hóa tôn giáo đối với cộng đồng Phật tử trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Thì khi chúng ta hiểu rõ được như thế đó, thì có thêm một hình thức cúng dường trực tuyến qua ví điện tử cũng là một cách thức tốt, thay vì chúng ta có một cái phương pháp truyền thống, tức là cúng tiền ở bàn thư ký của chùa hoặc là ở thùng phước sương, mà phần lớn các chùa thế thì chưa có được cái phần mềm để thực hiện như là ở chùa Giác Ngộ. Mỗi việc cúng dường thì thông qua phần mềm thì chúng ta mới tổng kết được cái phần thu trong một tháng là bao nhiêu, rồi cái phần chi về sinh hoạt phí, điện nước, thức ăn, thức uống, bảo hiểm y tế, các việc Phật sự mới thật là chuẩn xác. Và vài chục năm sau đó, chúng ta vẫn có thể truy cập lại các cái thông tin đó một cách rất là chuẩn xác. Cho nên ví điện tử online ngoài tiện ích và giúp cho người Phật tử có thể phát tâm cúng dường mà trong những giai đoạn mà mình không thể trực tiếp đi đến chùa được, thì chúng ta còn an tâm rằng đó là cái việc thống kê của ví điện tử này nó rất là chuẩn xác, số tiền là bao nhiêu, cúng dường cho mục đích gì, và tất cả cái đó nó đều được giữ lại bằng các cái con số được xem là số liệu, dữ liệu rất là chính xác. Và do đó nó sẽ góp phần tăng cường tính hiệu quả về quản trị của tự viện nói chung và quản trị cái nguồn tài chính chi thu của các tự viện một cách rất là tiện ích. Cho nên tôi mong cộng đồng Phật tử Việt Nam hiểu rõ được những tiện ích này để làm quen với nó. Và trong trường hợp các bậc cha mẹ lớn tuổi ít sử dụng Internet, cũng không có điện thoại thông minh, thì có thể nhờ con cháu của mình. Bây giờ các cháu rất thông minh hơn thế hệ của ông bà tổ tiên gấp nhiều lần. Nhất là những cái tiện ích như thế này thì chắc chắn là giới trẻ rất là thích thú. Và do đó có được sự trợ giúp của con cháu trong nhà đó, thì những người chưa làm quen với công nghệ số đó chắc chắn là cũng không trở nên lạ lẫm, và do đó sẽ có thể hưởng ứng được phương pháp này.
Online nó là một trong những biện pháp hiệu quả trong thời điểm dịch như thế này. Nhưng mà con nghĩ là đối với những cái nhà chùa và những người những tăng sư tín thông thì chắc không thể có cái chuyện là nhắn tin qua Facebook hoặc là nhắn tin qua Zalo với cái lời mời và kêu gọi mọi người ủng hộ cúng dường qua online, đúng không ạ?
Thông thường đó thì theo tôi được biết đó, các chùa thì ít có nhắn tin qua Zalo hay là Viber hoặc là các cái mạng xã hội để mời gọi sự cúng dường. Thì những ngôi chùa tổ chức và có cái hệ thống quản trị bài bản đó, thì thông thường nó có hai hình thức cúng dường. Cúng dường thứ nhất là cúng dường trực tiếp tại chùa thông qua bàn thư ký có ghi sổ sách ghi nhận, hay là cúng trực tiếp vào thùng phước sương. Thì thường những người ta cúng ít như là vài ngàn đồng, vài 100-200 ngàn đó, thì phần lớn người ta không có muốn tới ngay cái bàn cúng dường mà ta bỏ vào thùng phước sương. Thùng phước sương thì sẽ có 2-3 vị cùng mở ra rồi tổng kết, rồi sau đó ghi nhận nhập sổ để sử dụng cho việc vận hành ngôi chùa, sinh hoạt phí và các Phật sự. Còn cái phương thức cúng dường thứ hai đó, đó là cúng dường qua tài khoản ngân hàng. Thì thông thường nếu như không có các Phật sự đó thì các chùa sẽ không có vận động. Khi có Phật sự như là trùng tu chùa, xây dựng tượng mới, rồi tượng mới, rồi chùa mỏ, cũng như là ấn tống kinh sách, hay là làm các việc ăn sinh xã hội cho các thành phần cơ nhỡ, rồi bão lũ thiên tai vân vân, thì lúc đó thì các chùa mới bắt đầu ra một thông báo. Thì trong cái thông báo đó thì thông thường các chùa xin kèm theo cái số tài khoản của mình, và một cái hình thức thứ ba nữa là để sẵn cái số tài khoản ở trên trang web cũng như là mạng xã hội của chùa, và cái đó thì thỉnh thoảng còn được in vào trong các quyển kinh sách được ấn tống do các chùa chủ trương. Thì khi có một cái chương trình Phật sự gì đó thì mới có cái lời kêu gọi. Còn bình thường nếu không có Phật sự thì các chùa theo tôi được biết là không có lạm dụng cái việc phát tâm cúng dường của thí chủ, cũng như là trong kinh Di giáo Và Kinh Tăng Chi đó thì Đức Phật có đưa ra hình ảnh đó, là người xuất gia bao gồm tăng và ni không lạm dụng sự cúng dường của quần chúng. Và Đức Phật đưa ra ảnh dụ cũng giống như con ong hút mật ở trên hoa mà vẫn giữ được cái đẹp của hương và sắc mà hoa có, chỉ chú ý là lấy mật thôi. Thì việc cúng dường cũng vậy, không để làm cho người Phật tử phải tốn kém quá nhiều. Và hình ảnh thứ hai Đức Phật đưa ra đó cũng giống như là con trâu, phải biết sức trâu, rồi cho trâu ăn uống để cho trâu được khỏe, phục vụ cho các lĩnh vực nông nghiệp, cày cấy và chuyên chở. Nhưng đừng làm cho con trâu nó bị kiệt sức. Thì đó là cái sự quan tâm của Đức Phật. Và cũng kêu gọi các tu sĩ ở trong hai kinh nêu trên đó, Đức Phật nhắn gửi rằng là người xuất gia đó thì sống ít muốn và biết đủ. Khi nào có Phật sự thì mới vận động kêu gọi, còn khi không có Phật sự thì cũng không có kêu gọi. Còn thông thường thì các sinh hoạt phí đó thì ở nhiều chùa mà tôi có cơ hội trao đổi với các trụ trì đó, thì bao gồm con cả chùa Giác Ngộ, thì việc mà cúng dường vào thùng phước xương là của chùa đó, mỗi tháng mở ra đó thì nó không đủ để trang trải cho sinh hoạt phí, điện nước và thức ăn. Thì hầu như nếu chỉ dừng lại ở cái phương pháp truyền thống đó, thì tôi cho rằng đó là các chùa sẽ gặp rất nhiều các khó khăn khi mà muốn làm một cái công trình Phật sự ở quy mô hay là có cái tầm ảnh hưởng lợi ích lớn cho cộng đồng đó, thì hầu như các chủ trì đó sẽ rất là vất vả. Cho nên từ những cái thực tế đó thì tôi cho rằng phương thức cúng dường ví điện tử Momo, hay sau này có thêm các cái công ty khác có những cái hình thức ví điện tử khác hợp tác với giáo hội, thì nó là một cái tiện ích mà chúng ta nên tập làm quen. Và khi mình đã thấy được tiện ích rồi đó thì tôi nghĩ rằng là quần chúng sẽ hưởng ứng và giá trị của nó sẽ được thực hiện tốt hơn ạ.
Dạ thưa thầy, là trong nhiều bài giảng của thầy thì thầy có nhắc là khi cúng dường thì thứ nhất là Phật tử phải biết mình làm việc đó là gì, và phải biết rằng cái việc cúng dường của mình là cúng đúng, tức là cúng đúng người mà được làm được những cái việc tốt. Cái đây cũng là cái cốt lõi của vấn đề là cúng dường để người thật tử được sáng suốt và tạo cái phúc cho mình, đúng không thầy?
Dạ đúng vậy thưa chị, tức là mục đích đó của việc bố thí và cúng dường theo đạo Phật đó là để trang trải lòng từ bi đối với những người không may mắn như chúng ta. Ngoài ra thì nó còn có những cái đóng góp mang tính cách là phụng sự nhân sinh thông qua một ngôi chùa dưới sự chủ xướng của một vị tăng hay là một vị ni hay là tập thể của giáo hội địa phương, giáo hội thành phố hay là giáo hội trung ương. Thì các hình thái này nó không phải chỉ có đạo Phật, mà từ mấy nghìn năm trước cho đến bây giờ bất cứ tôn giáo nào đều có các hình thức phát tâm kêu gọi cúng dường cả. Ngay cả các cái tổ chức từ thiện lớn của thế giới hay là các cái tổ chức xã hội dân sự tôn giáo ở cấp châu lục, cấp quốc gia, cấp thành phố thì cũng đều có cái phương thức vận động cúng dường. Ngay cả ví dụ như là hội chữ thập đỏ đi, thì cũng như những cái tập đoàn khác đó, thì cái tiền cúng dường đó người ta cũng kêu gọi công khai quanh năm suốt tháng ở trên trang web của họ, cũng như là các hình thức tờ bướm rồi các quyển sách sổ tay để quần chúng ta biết những cái chính sách. Và để làm công việc đó thì thường người ta đưa ra cái kế hoạch đầu năm cho một năm gồm có bao nhiêu lĩnh vực, cái dự kiến cái nguồn tài chính cho các hoạt động này cụ thể là bao nhiêu, lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích toàn cầu cho việc ứng dụng đó là như thế nào, để những người có cùng lý tưởng đó, có cùng mối quan tâm đó, có cùng sở thích đó đó, người ta sẽ trở thành là người đồng hành. Thì tương tự việc phát tâm cúng dường cho chùa thì có nhiều chùa ta chuyên về lĩnh vực an sinh xã hội A, một số chùa thì chuyên lĩnh vực an sinh xã hội B, thì chúng ta biết để chúng ta hưởng ứng. Còn riêng ở chùa Giác Ngộ đó, thì chúng tôi có nhiều hình thức làm Phật sự khác nhau, bao gồm đó là ấn tống kinh sách mỗi năm như vậy là khoảng 500.000 bản cho bất cứ một ngôi chùa nào có nhu cầu đọc tụng sử dụng các cái nghi thức thuần Việt đó. Thứ hai đó là học bổng cho tăng ni ở nước ngoài, trung bình mỗi năm là 70 đến 75 người, rồi học bổng tăng ni trong nước, rồi học bổng sinh viên. Thứ ba đó là các hoạt động hỗ trợ thiên tai Việt Nam, khi có thì mình hưởng ứng chia sẻ phần nào để vơi đi nỗi khổ niềm đau của quần chúng. Thứ tư đó là các cái Phật sự khác, vân vân. Thì nói chung là khi làm Phật sự nào thì chúng tôi kêu gọi quần chúng đó ghi rõ cái tên chương trình mà mình mặc định, để cái khi mà vào tài khoản mình biết là số tiền đó chỉ sử dụng cho cái Phật sự đó chứ không có lạm dụng cho các Phật sự khác. Ở đây cái là cái cách để quản trị tài chính của một ngôi chùa. Thì việc mà cúng dường bằng ví điện tử Momo đó, thì trên tinh thần đó thì nó sẽ rất là tiện ích. Còn đang khi mà người ta cúng truyền thống vào thùng phước xương đó, thì cái số tiền đó là tùy hỷ thôi, và chủ trì sẽ cùng với các thành viên trong chùa quyết định là làm cho Phật sự gì, chứ còn người cúng người ta không có nêu ra cụ thể. Còn khi mình thực hiện bằng online banking hay là ví điện tử đó, thì chúng ta có được cái cơ hội ghi rõ cái chương trình cúng dường đó là cho Phật sự gì, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có giá trị và nó đạt được cái chuẩn xác, cũng như là góp phần giúp cho quản trị của nhà chùa được tốt hơn ạ. À.